anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga. Xin chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của đài SBS ạ.
Trước tiên thưa quý vị, là diễn biến dịch bệnh ở Hà Nội có vẻ tốt hả Hồng Nga?
Dạ vâng, theo những thông tin mà Hồng Nga mới nhận được của gia đình và bạn bè cũng như là ở trên báo chí từ Hà Nội thì là thấy tình hình có vẻ rất là khả quan thưa anh ạ. Những ngày vừa rồi đó thì người dân đã bắt đầu được nới lỏng giãn cách xã hội. Cũng nhân cái thời gian này thì là mùa thu ở Hà Nội, mà quý vị biết là mùa thu ở Hà Nội thì rất là đẹp, không khí thoáng đãng, trong lành, rồi không còn nóng như mùa hè nữa. Bởi vậy cho nên là được giãn cách xã hội, người dân xuống đường đi tập thể dục thể thao buổi sáng rồi buổi chiều, rồi ra đường đi chợ mua đồ, gặp gỡ bạn bè vân vân. Hiện giờ thì những cái quán bia vỉa hè chẳng hạn thì vẫn chưa mở cửa, thế nhưng mà không khí rất là tấp nập rồi ạ.
Xem hình ở trên báo thì thấy cái khu Thanh Xuân Trung, cái ổ dịch lớn nhất ở Hà Nội mà phong tỏa trong suốt hơn một tháng qua đó, thì bây giờ được dỡ phong tỏa rồi, thì thấy cái hình ảnh đó có vẻ rất là lạc quan á.
Dạ chính xác ạ. Vâng, cái khu Thanh Xuân Trung đó nó cũng không xa nhà bố mẹ của Nga lắm, thì đúng là trong cả tháng đóng cửa im lìm, rồi người ta dựng barrier ngoài, rồi các chốt để kiểm soát người đi lại, là cái khu mà có cái mật độ dân cư sống rất là đông và cái tỷ lệ người mà bị nhiễm COVID cũng rất là lớn. Bởi vậy cho nên là họ phải đóng cửa lại. Thì bây giờ rào chắn đã được gỡ bỏ, người ta đi lại mặt mũi rất là phấn khởi. Thì nó cũng là một cái tín hiệu rất là tốt thưa anh.
Trong khi đó ở trong Sài Gòn thì người ta đang chuẩn bị để bước vào cái gọi là cuộc sống bình thường mới. Và chính phủ cho biết là công cụ chính dùng để kiểm soát dịch là cái thẻ xanh COVID. Nhưng mà dường như là giới chức ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa có chắc lắm là cái lộ trình mở cửa như thế này, phải không ạ?
Dạ vâng, cái tình trạng mà ở trên đây ở dưới, trên bảo dưới không thông nó thì nó xảy ra như cơm bữa ở Việt Nam ạ. Thực ra thì ông Nga nhớ là cái tinh thần là sống chung với cả COVID rồi không thể có zero COVID vân vân đã được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra cách đây mấy tháng rồi. Thế nhưng mà dường như nó chưa được thực hiện ở bất cứ đâu cả. Và nhất là ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Sài Gòn đó thì người ta không thấy có cái biểu hiện gì của cái việc này cả. Anh Quốc Vinh vừa có nhắc đến cái gọi là thẻ xanh COVID, tức là đại khái là khi mà chúng ta đi tiêm ngừa COVID đó sau 2 mũi vaccine thì người ta sẽ có một cái biện pháp để người ta chứng thực cho chúng ta là đã được tiêm vaccine. Thì nó được mã hóa vào một cái thẻ điện tử, có thể gọi là thẻ xanh, với một cái mã QR để người ta khi mà đi các nơi thì người ta phải scan cái mã đó để chứng minh rằng là người ta đã được tiêm chủng đầy đủ ạ. Thế nhưng mà cũng gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười, tức là có người thì đi tiêm 2 mũi rồi nhưng cũng không thấy thẻ nó xanh lên, và có những người thì chưa tiêm thế nhưng mà vẫn nhận được một cái mã số. Bởi vậy cho nên là cứ loạn hết cả lên, và dường như là cái hệ thống điện tử để quản lý hành chính bằng điện tử, nhất là quản lý y tế đó, thì ở Việt Nam, ở Sài Gòn nó vẫn chưa được hoạt động một cách nhịp nhàng lắm ạ. Và cái này thì nó gây ra một cái quan ngại, ví dụ những người mà phải đi nước ngoài chẳng hạn, hay là đi các cái nước trong khu vực để vì công tác làm ăn gì đó thì phải có một cái chứng thực để họ có thể đi ra các nước, thì cái này gần như là chưa có thể thực hiện được với cái thẻ xanh rất là bất cập hiện nay ở Sài Gòn ạ.
Không biết là người ta có in ra một cái thẻ giấy hay không, bọc nhựa, bỏ túi, khi cần thì trình ra. Ở bên này có nhiều người họ cũng làm như vậy, bởi vì thực sự ra đó, làm thế nào để mà chuyển thẻ xanh đó vào trong cái điện thoại của mình, điện thoại cầm tay đó, cũng không phải chuyện đơn giản đâu đối với một số người.
Thực ra thì cái mã QR đó thưa anh là nó hơi giống cái mô hình của Trung Quốc ạ. Bởi vì quý vị nào mà đã đi Trung Quốc thì cái mã đó phổ biến cực kỳ, tất cả mọi thứ trên đời thì đều dính đến một cái mã điện tử. Anh đi mua hàng thì người ta cũng quệt cái mã đó thì họ sạc tiền của anh, rồi anh đi làm cái gì thì cũng có một cái mã đó. Nó như là một cái dấu chân điện tử mà anh đi bất cứ đâu thì anh đều để lại. Thế mà Việt Nam thì theo cái mô hình đó rồi cũng tự hào rằng là phát triển sau cho nên là phát triển nhanh hơn các nước khác. Rồi cách mạng công nghệ 4.0 vân vân và vân vân thì rõ ràng là phải bắt kịp để mà đưa ra cái thẻ xanh điện tử này chứ ạ. Chứ còn tất nhiên là in ra giấy thì cũng in được, nhưng mà anh Quốc Vinh và quý vị tưởng tượng là thời đại ngày nay mà đi đâu cũng cầm cái giấy phấp phới rồi nó còn hư hại rồi còn đánh mất cái thứ. Nga nghĩ là trước sau thì giới chức ở thành phố họ cũng sẽ phải nghĩ ra cách thế nào để làm cho người dân có được một cái thẻ điện tử nhanh chóng cập nhật và để còn tiếp tục theo dõi ạ. Bởi vì rõ ràng là cái tình hình dịch ở Sài Gòn thì nó vẫn tuy rằng đã giảm thế nhưng mà chưa mất hẳn. Và thí dụ như vài ngày trước thì vẫn còn mấy nghìn người bị phát hiện ra là có virus. Bởi vậy cho nên là cái việc quản lý rồi cập nhật cái tình hình vaccine trong toàn thành phố là rất là quan trọng ạ.
Nhiều nơi đó họ cũng đề nghị chính phủ là cần phải có yêu cầu sau ngày 30 tháng 9 thì không có để người dân từ 4 cái tỉnh Sài Gòn này, Long An, Bình Dương, Đồng Nai đi về các cái địa phương khác. Cái lý do thì nghe cũng dễ hiểu thôi, là bởi vì là ở những địa danh đó đó thì nhiều người bị nhiễm bệnh hơn. Trong khi đó ở các địa phương khác, ví dụ như ở dưới quê thì cái tỷ lệ lây nhiễm nó không có nhiều, nhưng mà nếu như cho người ta về thì người ta sẽ mang virus về dưới đó. Nhưng mà làm sao mà ngăn được? Mà theo cái thống kê đó thì thấy là bên Bộ Công an họ cho cái con số là đến khoảng trên 2 triệu người đang có nguyện vọng về quê. Nhưng cái đó thì làm sao mà quản lý được hả Hồng Nga?
Vâng, chúng ta người bình thường thì nghĩ là khó quản lý, thế nhưng mà khi vào tay giới chức thì họ vẫn quyết tâm đấy thưa anh ạ. Bởi vì là chúng ta vẫn nhìn thấy những cái trạm rác rồi người ta vẫn dừng người đi từ các thành phố lớn về quê rồi hỏi giấy tờ, nếu không thì bắt quay ngược lại. Và những cái cảnh rất là thương, ví dụ như là có gia đình có con nhỏ đi từ Bình Dương chẳng hạn về Tây Ninh, thì mà đi giữa đường thì kiệt sức phải gục ở giữa đường. Nó gây ra một cái cảnh rất là cảm thương ở trong cái dư luận xã hội. Thế nhưng mà không hiểu sao người ta vẫn cứ cố gắng để làm sao ngăn chặn được những cái dòng người như vậy. Thực ra người ta nghĩ là không thể trách được người dân nếu mà người ta cảm thấy là người ta sống ở thành phố không thể được trong cái tình trạng mà bị chặn các nơi rồi chặn cả nguồn sống thì người ta phải về quê thôi. Bởi vì về quê thì dù sao người ta cũng có chỗ ở và cũng có một cái thu nhập ổn định, tuy rằng rất là ít ỏi từ vườn tược rồi ao cá rồi đầm nuôi các thứ của họ. Thế nhưng mà rõ ràng là khi mà giới chức ra những cái chính sách đó thì họ không để ý hoặc là cũng có tính nhưng mà không tính hết được đến những cái quyền lợi của người dân mà rõ ràng là quyền lợi sát sườn và dính đến cái sống còn của họ.
Hồng Nga có nhắc đến cái chuyện có một phụ nữ mà bị lực lượng chức năng ở Bình Dương phá cửa vào ấy, xong rồi lôi cô ra, bẻ quạt tay đằng sau và dẫn xuống dưới đất để xét nghiệm. Tôi cũng không biết như thế nào mà nói, tức là cái hình ảnh đó thì phải nói là vô cùng bất nhẫn, và dư luận ở trên mạng là họ cũng vào, họ cũng chỉ trích ghê lắm. Nhưng mà tôi thấy nó có ý như thế này, tức là nói về mặt luật á, thì làm như vậy thật sự ra tôi nghĩ nó cũng không phải là sai luật đâu. Là bởi vì thường thường các quốc gia ở bên này cũng thế thôi, lấy cái lý do là vì an toàn y tế, an toàn sinh học của cộng đồng, nhà chức trách có thể làm được những cái chuyện như vậy. Nhưng mà cái cách làm như thế nào thì tôi không hiểu là tại sao là họ phải làm cái chuyện đó để làm cái gì.
Có thể là họ có những cái quy định và bắt buộc người dân phải đi test COVID, thì như anh Quốc Vinh nói là tức là không sai những cái quy định mà họ đưa ra thôi ạ. Chứ còn không có cái luật nào mà có thể cho phép giới chức đập cửa rồi phá cửa xong vào rồi bê người ta đi như là bê con heo như vậy. Cái đó thì hoàn toàn là Hồng Nga nghĩ là nó xâm phạm đến cái gọi là quyền cá nhân của từng công dân trong xã hội, nhất là khi mà cái người phụ nữ đó theo như là Hồng Nga xem clip thì còn có con gái bé ở trong nhà và em bé thì cũng kêu khóc rất là thảm thương, người ta cũng không để ý đến và cứ thế là bê cưỡng bức bà mẹ đi xuống dưới sân để đi test COVID, mà chả hiểu là cuối cùng thì nó đạt được cái mục đích gì. thì có thể là họ nghĩ rằng là cái ca đấy là phải làm mạnh để làm gương cho những người khác. Thế nhưng mà quả thật là nhằm vào một phụ nữ có con nhỏ để mà làm gương như thế thì đúng là không nên ạ, và cũng không được làm ạ.
Sang một cái chuyện khác thì hôm 29 tháng 9 thì thấy Bộ Công an ra lệnh cho một số quận huyện ở trong Sài Gòn, không hiểu tại sao là chỉ có Sài Gòn, yêu cầu là phải rà soát lại cái tình hình hoạt động từ thiện của các cá nhân và tổ chức. Thì chắc là cái này là bước dây động rừng qua những cái vụ chẳng hạn như vừa rồi bà Phương Hằng tố cáo các ca sĩ, rồi họ lại đang nộp đơn kiện lại vì cái tội phỉ báng, rồi ra ngân hàng sao kê những cái gì đã chi ra thu vào trước đây. Thì chắc là bây giờ công an bắt đầu vào cuộc hả Hồng Nga?
Dạ vâng, được, chính xác là như vậy ạ. Anh Quốc Vinh có hỏi tại sao lại Sài Gòn mà không phải các nơi khác, thì rõ ràng là Sài Gòn là cái nơi tập trung nhiều ngôi sao quá đi ạ. Rồi các nhân vật ở trong showbiz, những người mà lùng xùm vừa rồi đó, thì Công Vinh rồi Thủy Tiên rồi Đàm Vĩnh Hưng vân vân và vân vân, thì các quý vị đó là đều ở trong Sài Gòn. Và rõ ràng là bây giờ nó đang có một cái chiến dịch là sau những cái tố cáo như vậy thì họ cũng bây giờ phải điều tra, rồi điều tra cả những cái tố cáo ngược là những cái người mà tố cáo đó thì họ có lý lẽ gì, có những cái bằng chứng gì để chứng thực cho cái việc sau cái tố cáo của họ hay không. Và Nga nghĩ là cũng tốt thôi ạ, có những cái nỗ lực để làm trong sạch lại cái hoạt động từ thiện mà đã mang rất là nhiều tai tiếng, thì nó cũng là một cái điểm tốt. Vừa nói đến việc từ thiện thì Nga cũng nghĩ tới là bà Phương Hằng đó, thì bà ấy cũng đã từng tố cáo một ca rất là nổi tiếng vừa mới qua đời là cô Phi Nhung ạ. Thì cô ấy cũng bị bà ấy nói rằng là đã ăn chặn tiền cát xê của con nuôi cô á. Thế nhưng mà cô ấy giờ này thì đã qua đời rồi. Một cái điều mà Nga cảm thấy băn khoăn là những cái lời tố cáo đấy thì nó đều không đi kèm theo một cái hành động nào để cho thấy rằng là có cái sự đối xử giữa con người với nhau một cách tốt đẹp. Ví dụ như là tố cáo sai thì cũng không có xin lỗi gì cả, và gây ra những cái hiểu lầm, rồi gây ra những cái ảnh hưởng rất là lớn cho cuộc sống của những người mà liên quan. Cũng không thấy có ai ngỏ một cái lời nào để tỏ ra là họ thông cảm hay là họ băn khoăn về những cái điều họ làm từ tất cả các bên. Chẳng lẽ là xã hội của chúng ta bây giờ nó đã đạt đến một cái ngưỡng mà người ta không có áy náy gì khi nói xấu nhau, khi bôi nhọ nhau nữa hay sao? Thì đấy là cái mà Hồng Nga cảm thấy là buồn nhất và trăn trở nhất giờ ạ.
Hồng Nga nhắc đến ca sĩ Phi Nhung, người đã trút hơi thở cuối cùng hôm 28 tháng 9 vì Covid. Và trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật thì cô ca sĩ này ít khi nào thấy có vướng phải những cái ồn ào về đời tư. Đấy, nhưng mà cái công việc làm việc thiện của cô thì được nhiều người nói đến lắm ha.
Dạ vâng, ca sĩ Phi Nhung thì đúng là mấy ngày vừa rồi thì sau khi cái chết của cô ấy thì dư luận rất là thương cô ấy, bởi vì là quả thật là cuộc đời của một nghệ sĩ mà nó cũng vất vả gian truân như là của một người phụ nữ bình thường. Chắc là quý vị thì biết hơn Hồng Nga, nhưng mà cũng nhắc lại là cô Phi Nhung là sinh ra ở Pleiku ạ. Và hình như là con lai giữa một người lính Mỹ với mẹ cô đó, xong thì bà mẹ bỏ đi, bởi vậy cho nên là cô ấy sống lớn lên như là một trẻ mồ côi, đến 17 tuổi thì được sang Mỹ theo diện con lai ạ. Và từ đó thì người ta đã phát hiện ra tài năng khác của cô, và dần dần thì cô trở nên một người nổi tiếng nhờ những cái bài hát bolero, bài hát nhạc vàng, bài hát nhạc buồn, rồi vọng cổ, vân vân. Tất nhiên là ca sĩ Phi Nhung thì được biết đến nhiều nhất là vì cô ấy làm rất là nhiều công việc từ thiện, rồi cô ấy nuôi hơn 20 người con nuôi, tức là để chăm sóc rồi tạo điều kiện cho các em cũng là trẻ mồ côi được sống, rồi được học hành. Rồi cái bản thân cái việc mà nhiễm Covid của cô ấy là vì cô ấy làm các công việc từ thiện để giúp những người bị Covid cũng như là bị ảnh hưởng của Covid, bởi vậy mà cô bị nhiễm virus và qua đời. Thế cho nên là nó gây ra một cái tâm lý rất là thương tiếc và được nhiều người nhắc đến. Thực ra đấy, như Hồng Nga nói là cô cũng từng bị tố cáo là ăn chặn tiền của con nuôi cô ấy. Một cậu mà tham gia Idol Kids ở Việt Nam và cũng được đi diễn rồi có một số tiền cát xê. Thì người ta tố cáo là Phi Nhung giữ tiền của cậu ta. Nhưng mà thực ra thì sau đó hai bên đều truyền tình nói rằng là cô đó chỉ là quản lý hộ và sau đó thì sẽ trao lại toàn bộ cái tiền này cho người con nuôi tên là Hồ Văn Cường. Thì sau cái sự hiểu lầm này thì ông đã nghĩ rằng là người ta lại càng thương cô ca sĩ Phi Nhung hơn ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị thính giả. Xin chào quý vị ạ.
Và để chia tay cùng quý thính giả thì chắc tôi sẽ mời quý thính giả nghe một bản nhạc của Phi Nhung. Xin chào quý vị. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.